Trang Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thuận nọ nơi linh thứ sơn, tình đoàn người về vây quanh pháp vương, trời thần tổng đều trong mong pháp âm, Phật thủy kinh tên vô lượng nghĩa thâm, từng cơm ăn thù ta hoa mưa xuống, cho khắp nhân gian chung một tánh không. Nơi giữa chân mây phận một luồn hào quang trước ta tại người người nhìn vào tận vườn đông thiên ta sáu loài cùng mùa thuở nọ vô biên kiếp xưa một vị nhật nguyệt đang minh thế tôi từng nhập thiền định và soi ánh quang cho khắp muôn loài vui mừng chưa chan từ tịch lặng về bâng như lai đã buôn lời pháp hoa xin cứu ta bởi một lần gặp lại tương ứng hôm nay và thiền định lại người người chờ mong kinh tối thượng từ tịch lặng về vâng như lai đã thương chúng sanh kia buôn lời pháp hoa xin cứu ta bởi một lần gặp lại tương ứng hôm nay và thiền định lại người người chờ mong kinh tối thượng xin cứu ta vời một lần gặp lại tương ứng hôm nay Phật thiền định lại người người chờ mong kinh tối thượng xin
kính bạch sư bà viện trưởng, kính thưa toàn thể ni chúng và kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng tôi được mạn phép của thượng tọa Thích Minh Đức là vị chủ giảng về kinh Pháp Hoa. Hôm nay thượng tọa có chút Phật sự, do đó thì thượng tọa có nhà ý cho chúng tôi để cùng đàm đạo với các Phật tử. Thì thưa các vị, vì thời gian cũng có ít, do đó thì chúng tôi cũng không kịp chuẩn bị lắm, thì mong rằng quý Phật tử cảm thông cho chúng tôi. Và khi tối thì chúng tôi đến 12 giờ chúng tôi mới được tin của Thầy cho hay, do đó thì mong rằng những cái sự hiểu của chúng tôi như thế nào thì mong rằng quý Phật hiểu tự cố gắng hiểu hơn chúng tôi để chúng ta cùng nhau để tu tập và hướng đến một cái tinh thần để tỏ ngộ tri kiến của Phật. Thì tôi được biết là Thầy đang giảng đến phẩm Pháp Sư, phải không các vị? Dạ, hôm nay đến phẩm Thức Sư, Pháp Sư thứ 10. Thì thời gian cũng ít, do đó thì chúng tôi cũng qua trễ nữa. Thì chỉ còn có một tiếng đồng hồ nữa là xong. Nhưng mà thôi thì không khác nếu còn đủ duyên. Tức là chỉ cho chúng ta cái bản lai giác ngộ của chính mình. Do đó thì Phật luôn luôn đời nào kiếp nào cũng vì thì hiện ra đời chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến của Phật, tức là tri kiến của mỗi người chúng ta. Và tri kiến đó là tri kiến nó gọi là vô sư trí, tức là trở về bản giác của chính mình. Nhưng mà chúng ta nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn và trôi dạt trong ba đường xéo nẻo, cho nên gọi là chúng sanh. Nhưng mà khi chúng ta tỏ ngộ tri kiến rồi, tức là ngộ được lý tự tâm, tức gọi là ngộ tri kiến Phật. Mà nếu mà chúng ta chưa tỏ ngộ thì chúng ta phải cố gắng như thế nào? Thì trong cái phần tri kiến đây á, thì Đức Phật chỉ cho chúng ta nhớ để mà tin, để tu hành. Rồi từ đó có những cái công đức vô lượng vô biên không thể kính. Thì trong đây nói cái phẩm Pháp Sư, tức là người giảng kinh, người nói kinh, người đọc kinh và người giảng giải kinh. Nhưng mà đây thì cái phần này á, thì chúng tôi thấy đó là một cái việc rất khó làm. Tuy là chúng ta đọc, học, hiểu thì dễ, nhưng mà truyền bá kinh này thì lại càng khó hơn. Cho nên các vị thấy ở trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói ra cái kinh Pháp Hoa này, có vị Sơ Phát Tâm Bồ Tát, có nhiều vị còn phải đứng dậy rời bỏ tòa đi nơi khác. Đó là Sơ Phát Tâm Bồ Tát. Còn chúng ta đây là những người Phật tử, là những người gieo hạt giống sẽ làm Phật, mà còn ngồi nghe lại đây, tức là chúng ta biết rằng chúng ta cũng có căn lành nhiều lắm. Nhưng mà rời khỏi tòa thì sợ người khác nói, do đó thì phải ngồi nghe. Nhưng mà tỏ ngộ hay không á, là do nơi tri kiến và sự kiến giải của mỗi người chúng ta, phải không các vị? Do đó thì mình đừng nghĩ rằng á, Đức Phật quở các vị Sơ Phát Tâm Bồ Tát rời khỏi tòa đứng dậy bỏ đi, rồi mình ráng mình ngồi đây á, mình nghĩ mình là Đại Bồ Tát, phải không? Do đó thì chúng ta học kinh á, tức là phải tiêu thao, tức là phải tiêu tức, cũng giống như chúng ta ăn phải tiêu. Mà nếu ăn không tiêu á, thì nó mang cái bệnh chướng. Do đó thì cái người Phật tử chúng ta học tức là phải hiểu. Hiểu tức là chúng ta đã tiêu thao và đã thông hiểu được cái ý kinh và cái lời của Đức Phật dạy chúng ta. Thì giờ đây chúng tôi đọc trong những cái phần vắn tắt. Thời giờ thì ít quá đi. Do đó thì chúng tôi chỉ nói tóm tắt trong cái ý nghĩa của kinh và cái mỗi phần mà Đức Phật dạy. Thì trong cái phẩm Pháp Sư này cho chúng ta thấy rằng Đức Phật vì cái hàng hạ căn như là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di, tức là chỉ cho bốn chúng là hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Thì trong đây cái phần đúng ra thì gọi là thất chúng, thì thêm thức xoa, sa di và sa di ni, ba chúng đó nữa cộng với ưu bà tắc, ưu bà di với tỳ kheo, tỳ kheo ni là thất chúng. Nhưng mà đây thì nói bốn chúng là biểu tượng cho hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Thì trong pháp hội này người cũng đại diện là có các vị chư thiên và các vị trời rồng, là những hạng cầu thanh văn hay là cầu bích chi Phật, cầu Phật ở trước Phật để nghe chừng một câu kinh, một bài kệ, những đến phát tâm tùy hỷ đều được Phật thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì các vị đó đã có học giống chắc chắn sẽ thành Phật, như vậy là đại chúng ở đây ai cũng thấy mình có phần hết, còn chúng ta đây là những người không có phần. Các vị thấy ở trong đây thì Đức Phật thọ ký cho những người phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác hay là cầu quả thanh văn bích chi Phật. Còn tất cả mọi người chúng ta đây thường trì tụng, thường đọc tụng. Nhưng mà Đức Phật có thọ ký cho chúng ta chưa? Chưa. Đức Phật chưa thọ ký. Rồi bây giờ nếu như trường hợp như vậy á, thì chúng ta thấy dường như chúng ta không có phần, phải không các vị? Nhưng mà chúng ta có phần hay không? Thì bây giờ đây á, trong mỗi phần chúng ta sẽ triển khai ra thấy rằng mình có phần và mình là người hạnh phúc nhất được Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta tri kiến Phật, tức là mình có phần thù thắng nhiều hơn. Nhưng mà nghe thì giống như chúng ta chưa có phần, thì cái phần đây là Đức Phật dành cho chúng ta đây. Còn chúng ta hiện nay tuy có nghe kinh Pháp Hoa nhưng không có sanh đồng thời với Phật nên không được thọ ký, thấy như vô phần. Nhưng chúng ta từng mặc cảm vì Phật có nói Sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, những đến một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ, ta cũng thọ ký cho đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật từng ký, từng từ thọ ký cho các vị. Tại vì chúng ta biết sanh ra đời mạt pháp, cách Phật thời xa, nhân tình nhiều sự giải đãi. Do đó cái sự tu tập của chúng ta đó trải qua vô lượng kiếp, mà hôm nay là chúng ta mới sanh được cõi này, thì các vị biết chúng ta cách Đức Phật là 2619 năm. Do đó các vị trong cái thời hiện tại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà khi ở trước pháp hội nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa, các vị đã phát tâm, các vị đã phát tâm để nghe kinh, nghe giảng kinh, thì trong đó có chúng xuất gia và chúng tại gia. Nhưng mà các vị biết chúng ta trải qua vô lượng kiếp tới giờ, chúng ta ở đâu mà không được nghe Phật thọ ký? Rồi hôm nay chúng ta lại đầy đủ cái duyên lành để rồi ở trước ngôi Tam Bảo đây chúng ta lại được nghe kinh Pháp Hoa trở lại. Như vậy lúc đó ta có phần hay là không có? Chắc mình quên á. Các vị nhớ lại. Tại vì mình được cái công đức mà Đức Phật nói nhẫn đến nghe một bài kệ, một câu kinh, dù cho 4 câu hay 7 câu, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài 3 hàng. Như vậy mình tụng nhiều kinh quá phải không? Các vị tụng nhiều chưa? Tụng nhiều quá rồi nhưng mà mình chưa được thọ ký. Tại sao? Thì trong cái phần kinh này, nếu như chúng ta gần gũi với kinh, hiểu được ý nghĩa kinh mà tỏ ngộ được cái tri kiến của chính mình, tức là Đức Phật đã gần gũi trao cho chúng ta cái tri kiến và chỉ dạy cho chúng ta cái tri kiến trở lại thanh tịnh tự tâm của chính mình, tức là chúng ta đã tỏ ngộ và chúng ta đã được Phật thọ ký gần một bên rồi. Nhưng mà tại mình quên đi, do gì chúng ta chấp theo bộ, tụng theo tạng, rồi mình tính cho số nhiều. Cho nên ngày Đại Đức Pháp Đạt, ngày tụng kinh 3000 bộ kinh Pháp Hoa, ngày tụng kinh giỏi lắm, 3000 bộ. Ở đây có Phật tử nào tụng mình tụng được 3000 bộ chưa? Chưa hả? Chưa, thành nữ đó, cho nên Phật chưa thọ ký là phải rồi. Thì bây giờ ở đây có một cái vị tỳ kheo, ngài tên là Pháp Đạt, thì ngài tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Cái khi mà gặp Lục Tổ Huệ Năng, cái ngày nhìn chứ ngày không có lại, ngày dòm tổ Lục Tổ Huệ Năng. Cái Lục Tổ Huệ Năng hỏi Đại Đức có duyên cớ chi, từ phương đâu mà đến, có vẻ tự cao tự đại quá. Cái ông nói tôi từ ở xứ nào tôi đến á, hỏi chẳng hay Đại Đức có làm được công đức gì mà có một cái sự bệ vệ oai nghi quá vậy. Thì nói tôi đây tên là Pháp Đạt, tụng được 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Tại cái tổ nói dạ, tại vì Đại Đức á tụng được 3000 bộ, ngài tên là Pháp Đạt, nhưng mà tôi thấy ngài chưa đạt được các pháp, ngài chưa đạt được các pháp, thì do đó thì ngài chưa có gì tỏ ngộ hết. Ông kia ông nghe rồi cái ông hổ thẹn, ông quỳ xuống lại tổ. Cho nên sau đó ông tỏ ngộ được, bởi vì chúng ta tụng kinh, đọc kinh mà chưa được hiểu ý kinh, do đó thì mình sanh ra cái tâm ngã mạn cống cao. Do đó thì gặp Lục Tổ thì ngài đốn liền. Ngài đốn đây có nghĩa là khai tỏ cho ngộ được tri kiến, tức là ngài tuy là Pháp Đạt, cái pháp thì đạt, nhưng mà ngài chưa đạt được các pháp. Vì các pháp là vốn không, mà ngài tụng, ngài tính bộ tới 3000 bộ, thành ra ngài có. Phải không? Do đó thì ngài bị chấp cái đó là cái công đức, cho cái công đức của mình là nhiều hơn tổ. Gặp tổ ngài khai thị xong á, gọi là tụng kinh Tam Thiên Bộ mà Tàu Khê nhất cứu dông, đọc kinh 3000 bộ, gặp ngài Tàu Khê khai thị cái là coi như dông mất hết. Mất đây có nghĩa là gì? Tỏ ngộ được tri kiến của chính mình. Lúc đó thì bắt đầu ngài mới quỳ mọp xuống lại tổ và đảnh lễ tổ. Tức là chúng ta tu học làm sao phải tiêu tức và phải thông đạt được các pháp, thì như vậy á thì chúng ta mới tỏ ngộ được tri kiến. Còn nếu mà mình tụng kinh mà mình tính bộ thì cũng giống như mình tụng kinh mà các thị tụng, mà tụng kinh tính tiền vậy đó, thì nó cũng không có lợi ích gì. Do đó chúng ta tu học là phải tỏ ngộ được tri kiến đó. Thì Và sau khi mà Đức Như Lai diệt độ, Đức Phật từng tự thọ ký cho người có mặt và ngầm thọ ký cho người sau. Như vậy là pháp Phật nói ra trùm khắp các căn cơ của chúng sanh, hạng hạ căn cũng có phần trong đó. Tức là Đức Phật không phải là ngày thọ ký cho người hiện tiền, nhưng mà vẫn thọ ký cho người đương lai. Bởi vì cái người đương lai á, gọi là quá khứ á, thì đã qua, mà hiện tại thì đã đến, mà tương lai thì chưa đến. Do đó thì Đức Phật chỉ quyền ký cho người đời sau. Nếu người nào đọc tụng thọ trì, nhẫn đến một câu, một bài kệ hay là giảng nói pháp cho người đời sau, thì Đức Phật vẫn ngầm thọ ký cho người đó. Như vậy là chúng ta không có mất phần, phải không? Đó là không, chúng ta không có mất phần. Nhưng mà vì mình chưa có thấy thọ ký, thường thường Phật tử chúng ta nghĩ là thọ ký là phải rờ cái tay lên đầu, dỗ dỗ ba cái gọi là thọ ký. Ở đây có vị nào có Phật được thọ ký chưa? Chưa truyền tâm ấn, phải không? Thọ ký thì phải được truyền tâm ấn. Nhưng mà truyền tâm ấn thì thưa các vị, tổ Phật thì gọi là dĩ tâm ấn tâm. Lấy cái tâm vị này in qua tâm của vị kia, gọi là ấn tâm. Chữ ấn tâm này có nghĩa là giữa tâm vị này và tâm vị kia giống nhau, nó gọi là khế hợp, khế lý và khế cơ. Cũng giống như vị Pháp Đạt Tỳ Kheo và ngài Lục Tổ Huệ Năng, khi mà đạt Pháp Đạt đổi lại là đạt các pháp, thì hai cái nó giống nhau, tương đồng, cho nên gọi là ấn tâm. Nếu như trường hợp tâm của chúng tôi, tâm các vị đồng nhau, khi chúng tôi nói các vị hiểu liền, đó là ấn tâm, đó là đã thọ ký rồi. Chứ không phải mà nửa đêm, nửa hôm hay là truyền tâm pháp này kia nọ, cái đó mình phải coi lại. Cái đó các vị phải xét lại, chứ không khéo á thì chúng ta sẽ lầm các pháp. Vì các pháp thì vốn không, nhưng mà chúng ta hữu hình, hữu tướng, tức hữu hoại. Các vị thấy không? Đức Phật nói rõ ràng, hữu hình, hữu tướng, tức là hữu hoại. Do đó chúng ta lấy cái tâm của chư Phật, chư Tổ mà truyền đạt lại. Thì cũng giống như Pháp hội mà Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa, Đức Phật cầm cái hoa sen, Đức Phật giơ lên. Đại chúng ở dưới ngơ ngác hết, không ai biết gì hết. Rồi có ngày Mahakajip, Mahakajip thì trong cái Pháp hội đó, ngày đứng dậy, ngày mỉm cười, ngày chỉ cười thôi. Nhưng mà vậy mà Đức Phật lại trao cái tâm pháp cho Tổ Mahakajip làm sơ tổ, truyền trao y pháp cho ngài để ngài kế thừa sự nghiệp của Đức Phật. Còn bây giờ chúng ta nghe nhiều quá, phải không? Đức Phật dạy nhiều quá, nãy cũng có thiên nhạc, nghe cũng nghe thiên nhạc, mà nghe đâu thì chúng ta sâu vào đó hết. Thành thử cho nên bao nhiêu pháp thì chúng ta cũng chứa hết, nhưng mà chứa rồi thì chúng ta không có tiêu thao, không có tiêu tức. Thành thử cho nên nghe nhiều, học rộng chẳng lơi phút nào, nhưng mà học xong là cũng đâu còn nguyên đó hết. Các vị thấy chúng ta học đạo nhiều lắm á. So ra các vị có nhiều bác chúng tôi biết là học có thể mười mấy, 20 năm, 30 năm, 40 năm, học rất nhiều. Kinh điển lưu truyền 84,000, học hành không thiếu cũng không dư. Hôm nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ trên đầu có một chữ như. Anh nói mình học nhiều quá trời rồi, cái mình quên hết. Hỏi tới đâu nhà con nhớ có chữ như. Hỏi như thì sao? Dạ như thị ngã văn. Tôi nghe như thế này, cứ nghe hoài, nghe mãi mà cũng chưa thành gì hết. Thì như vậy chúng ta thấy sao? Nghiệp trọng phước khinh, chướng thâm huệ thiện, diễm tâm dị xí mà tịnh đức nan thành. Cái tâm nhiễm chúng ta đó, nhiều đời nhiều kiếp lắm. Thành thử cho nên đó, mình nghe rồi đó, rồi hôm khác vị khác giảng nữa, mình nghe nữa nó cũng hay. Rồi hôm khác vị nghe khác giảng nữa cũng hay đó. Rồi tính lại thì nó nhiều quá, gọi là như lê tàng á, nó chứa hết, cái gì nó cũng chứa hết. Xong rồi bắt đầu mà sắp xếp lại, mà đưa ra từ phần cũng không nhớ. Cho nên nhớ chữ như nó khỏe. Sư bà hỏi các vị tới đâu, nhà con nhớ chữ như. Mà còn không hỏi gì như gì, dạ Như Lai. Như Lai là cái gì? Không đến và cũng không đi, nó gọi là Như Lai. Còn chúng ta có đến và có đi thì mình gọi là như gì? À các vị, chúng ta học đạo mình phải tiêu tức. Như Lai là không đến và không đi, còn chúng ta có đến và có đi. Như vậy chúng ta là như gì? Dạ. Thôi thì cái đó để các vị suy nghĩ coi chúng ta như gì ha? À, chắc có lẽ là như thị. Như thị ha? Thành thử cho nên á, mình thấy cách Phật thời xa, rồi cái tâm chúng ta nhiều khi nó cũng có cái sự buông lung giải đãi, nghe nhiều học rộng chẳng lơ phút nào. Trong lúc chúng ta nghe pháp, học pháp, tức là chúng ta chăm chú để nghe, nhưng mà ra ở bên ngoài rồi á thì dường như chúng ta lại quên hết. Nó quên khá nhiều. Do đó là do cái tiềm thức của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, mình không biết là ở trong lục đạo chúng sanh mình là cái người gì rồi sanh trở lại đây. Hay do đó thì mình cũng chưa có tỏ rõ được là trước khi mình đến mình đây, mình làm cõi người, mình sanh làm cõi người, mình là cái cõi gì. Thành thử cho nên mình thấy rằng là Đức Phật, các tổ cũng thường than thân trách phận. Than thân trách phận á, mình á là từ nơi cái cõi nào đến đây. Thành thử cho nên á, không được gặp Phật, không được nghe pháp nhiều. Rồi bây giờ không được gặp Phật và được nghe pháp, nhưng mà tại sao chúng ta không tỏ ngộ? Thành thử cho nên mình thấy mình cũng buồn, không các vị? Cho nên cũng buồn. Rồi mình tự nghĩ trách mình cách Phật thời xa. Thành thử cho nên á, nhờ một cái niệm tinh tấn, một cái niệm giác ngộ chút gì đó, trở lại được làm người, được gặp Phật pháp, rồi quy y Tam Bảo, thì được cái công đức lành đời đời qua lại chốn nhân thiên. Như vậy tức là Đức Phật đã thầm, đã ngầm thọ ký cho chúng ta không còn đọa trong tam đồ ác đạo nữa, phải không các vị? Thì như vậy mình có phần hay là mất? Là đệ tử Phật thì Đức Phật nói á, chúng ta là có trì trai, có giữ giới, có giữ gìn giới cấm, có tu được phạm hạnh, tức là chúng ta không bị đọa lạc vào trong tam đồ. Như vậy tức là Đức Phật ngầm thọ ký và trao cho chúng ta những cái tư lương chắc chắn là đời đời qua lại chúng nhân thiên. Tức là bắt đầu từ nay chúng ta làm cõi người, rồi chúng ta sẽ chuyển tiếp và chuyển tiếp đi nữa, chứ chúng ta không trở lại trong tam đồ nữa, phải không? Do đó tức là Đức Phật đã ngầm thọ ký và trao cho chúng ta những tri kiến, và chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta có tu, tức là chúng ta có giải thoát và có tỏ ngộ được. Như vậy là Đức Phật có bỏ chúng ta không? Đừng sợ bỏ rồi cái thấy ai nghe cái mình chạy theo. Thì bây giờ Đức Phật nói ai mà nghe kinh Pháp Hoa hoặc là thọ trì đọc tụng biên chép vì người mà giải nói rồi cung kính cúng dường, người đó từ trước đã cúng dường 10 muôn ức Đức Phật và cũng đã thành tựu công đức Phật, và vì chí nguyện lớn thương xót chúng sanh mà vào cõi này chứ không phải mới tu, thì các vị đó đang hành Bồ Tát hạnh. Như vậy là Đức Phật vì căn cơ bậc thấp mà nâng lên, để cho chúng ta khỏi mặc cảm, chỉ cho các bậc chứng A-la-hán hàng hữu học, vô học được thọ ký, còn chúng ta thì vô phần. Nếu đã là vô phần với kinh Pháp Hoa thì sau này thành Phật không nghi. Và nếu đã có phần với kinh Pháp Hoa thì sau này thành Phật không nghi. Các vị thấy là chúng ta tuy là mới sinh ra trong một đời này, Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp, đã trở đi trở lại cõi này 8000 lần, cũng như chúng tôi thường nhắc, thì lúc đó chúng ta không biết là chúng ta ở đâu, cho nên không được gặp Phật ra đời, rồi không được phát tâm cái thời kỳ của Đức Phật để cho Đức Phật đọa thọ ký cho chúng ta thành đạo. Rồi mãi đến hôm nay Đức Thế Tôn của chúng ta đã nhập Niết Bàn tới 2619 năm, rồi chúng ta mới ra đời. Rồi ra đời, rồi bây giờ thì Đức Phật nói là Như Lai tận kiếp hỷ. Cái đời chót của Đức Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni là ta đã về nơi cảnh vắng lặng, nhường lại cho vị Phật khác ra đời. Thì như vậy các vị thấy mình, cái phước mình nặng, cái phước mình nhiều hay là cái nghiệp mình nặng, Đức Phật trở đi trở lại cõi này 8.000 lần mà chúng ta không biết ở đâu. Rồi bây giờ chúng ta mới đầu thai lên, rồi bây giờ được cái nhân duyên, rồi chúng ta được nghe kinh Pháp Hoa này. Cũng giống như nơi Linh Sơn Hội Thượng, Đức Phật nghiễm nhiên chưa giải tán. Tức là luôn luôn chúng ta thấy Pháp hội của Đức Phật vẫn còn, là do gì? Mọi người chúng ta còn kính mến, còn thọ trì, còn đọc tụng, còn giải nói và diễn thuyết. Như vậy Pháp Hoa Hội Thượng có mất không? Khi nào chúng ta không đọc tụng, không thọ trì và không giải nói, không biên chép và không truyền lại cho đời sau, tức là chánh pháp sẽ diệt đi. Mà diệt đi tức là chúng ta không thọ trì, đọc tụng thì sẽ mất đi. Mất có nghĩa là diệt. Nhưng mà đây chúng ta còn ham mộ, còn thích nghe và còn tìm hiểu và còn tu tập. Như vậy là nơi Linh Sơn Hội Thượng Đức Phật nghiễm nhiên chưa giải tán. Thì như vậy chúng ta vẫn có phần hay là mất phần? Vậy là mình khỏi buồn phải không? Yeah, chứ để nãy giờ các vị thấy là buồn. Tại vì Đức Phật thọ ký cho các vị ngay những lúc mà Đức Phật còn ở tại thế. Rồi chúng ta là những người hậu sanh, mới sanh ngày hôm nay cách Phật thời xa, rồi mình nghĩ mình không có phần. Thì như vậy tức là người đọc tụng, người thọ trì Đức Phật quyền hiện các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di, và các vị chư thiên long bát bộ ở gần chúng ta, thủ hộ người thọ trì, đọc tụng, giảng nói và biên chép. Các vị thấy không? Đức Phật nói rõ ràng. Cho nên có nhiều vị thọ trì đọc tụng được nhiều cái công đức thù thắng mà chúng ta không hay. Thì đây chúng tôi nói cái sự tích này thì nó cũng rất thù thắng. Ở trong Kinh Pháp Hoa nói về ngày Huệ Cung mà tụng Kinh Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa. Ở đây chắc các Phật tử ai cũng có thọ trì Kinh Phổ Môn, ai cũng có đọc Kinh Pháp Hoa hết không các vị? Thì khi nãy mà tôi nghe các cháu ca bài ca, cái tự nhiên tôi nhớ cái sự tích đó mà nó ngàn trăm lâu lắm mà chúng tôi cũng nghe. Nhưng mà hôm nay tự nhiên tôi nhớ sực trở lại. Thì ngày Huệ Viễn, tức là tổ Huệ Viễn ở trên non Lô Sơn, có một người bạn tên là ngày Huệ Cung. Ngày Huệ Viễn, ngày Huệ Cung là hai anh em cùng tu ở một chùa, trải qua học đạo 30 năm. Thì một hôm có cái việc loạn lạc về cái thời kỳ ly loạn, thì bắt đầu anh em chia ra, người chạy đông, người chạy tây. 30 năm sau gặp nhau trở lại. Thì ngày Huệ Viễn trong cái pháp hội cũng đông lắm, ở trên non Lâu Sơn mà hôm trước tôi kể chuyện cho các vị mà nói về cái ngày có cái Liên Tông Tịnh Độ đó, ngày niệm Phật đó. Thì ngài mới mời ngài Huệ Cung, thôi thì 30 năm anh em gặp lại, thỉnh sư huynh sư đệ giảng cho một thời kinh cho các Phật tử hay là cho các chúng nhân tu tập. Kia nói dạ thưa sư huynh, tôi thì không biết giảng giải gì hết, dốt nát lắm, chỉ biết tu tập thôi. Cái ông kia nói hay là ngài đã chứng pháp nhãn tịnh, hay là chứng pháp thù thắng, hay là chứng những pháp giải thoát, thành ra không muốn ở gần cái cõi người nữa. Thầy nói dạ không, tôi chỉ biết niệm Phật Quan Thế Âm và tụng phẩm kinh Pháp Hoa, tức là kinh Phổ Môn á, thôi chứ ngoài ra thì không biết diễn giảng. Thì cái ngày Huệ Viễn, ngài nói 30 năm gặp lại mà ngài nói rằng ngài không diễn giảng, không dạy gì được hết thì vô nghĩa quá. Thôi thì từ đây về sau á, anh em chúng ta chia tay, không bao giờ gặp lại nhau nữa, coi như gặp lần này là coi như là gặp lần ly biệt. Các vị thấy không? Thì ngài Huệ Cung, ngài nói dạ thì chúng tôi chỉ hiểu sao chúng tôi nói vậy thôi. Thì thôi thì 30 năm gặp lại trước khi mà tiễn biệt. Trước khi mà tiễn biệt thì anh em chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Thì tôi xin niệm Phật và tụng một biến kinh để rồi chúng ta sau đó sẽ chia tay. Thì khi bắt đầu ngày Huệ Cung, ngày rửa tay mặc sạch sẽ hết, cái ngày thắp hương để mà đảnh lễ Đức Phật. Thì khi bắt đầu ngày đảnh lễ Đức Phật á, thì bắt đầu cái khói hương ngào ngạt muôn ngàn cõi xa, tức là nó bay khắp hết ở trong cái nội điện hết. bay tự nhiên cái hương chiên đàn, hương trầm thủy, và tất cả những cái loại xạ hương tự nhiên ở đâu không biết, bay thơm hết cả trong một cái nội đường. Rồi bắt đầu cái ngày mới lên Pháp Tòa ngày tụng kinh Phổ Môn, tức là một phẩm kinh trong kinh Pháp Hoa, các vị có đọc rồi phải không? Dạ, tức là phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì khi bắt đầu ngày quỷ cung, ngày lên, ngày tụng Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, thì có chư thiên đến để khải nhạc, để cúng dường, và tất cả trời tứ thiên vương và 33 cõi trời xuống để rải hoa cúng dường. Thì bắt đầu ngày vô kinh thì chư thiên chổi nhạc, tất cả các thiên hoa thiên nhạc rải cúng dường đầy hết cả trong nội điện luôn. Cho nên ngày tụng suốt đến đến cái phần cuối của kinh, ngày vừa dứt kinh xong thì tất cả thiên nhạc và thiên hoa đều ngưng hết. Lúc đó ngày Huệ Diễn, ngày ra trước, ngày quỳ xuống, ngày đảnh lễ. Tôi như có mắt như không trồng, không thấy được cái việc thù thắng công đức của ngài, cho nên mới nói ra những cái lời như vậy. Tôi xin thành tâm sám hối. Thì ngài Huệ Cung nói: kinh của Đức Phật dạy, kinh nào cũng Đức Bổn Sư Thích Ca chúng ta dạy, do đó một câu kinh, một câu kệ, những đến một câu niệm Phật, nếu chúng ta chuyên tâm nhất ý thì cảm ứng được hiện tiền. Ngài thấy đơn giản cho các vị. Chuyên tâm nhất ý tức là cảm ứng được hiện tiền. Thì lúc đó ngài Huệ Cung, ngài chuyên tâm nhất ý ngay lúc đó hay là trước đó ngài đã chuyên tâm rồi? Dạ, trước đó. Thì như vậy hôm nay chúng ta đã đọc tụng, đã thường trì tụng, đã lâu dài, đến cảm cách được mười phương chư Phật, cảm đất cả 33 cõi trời và trời tứ thiên thiên vương nữa, thì đến rải qua cúng dường. Như vậy là cúng dường kinh hay cúng dường người trì kinh? Cúng dường người trì kinh. Vậy là các vị đã hiểu, tức là chúng ta đã có phần, phải không? Tại vì người trì kinh, người đọc kinh thì Đức Phật cho vị đó là vị pháp sư có công đức. Còn kinh thì chúng ta để đó, phải không? Nhưng mà muốn được lưu truyền cho người đời sau, tức là những vị thọ trì, đọc tụng và giảng nói biên chép. Thì như vậy, cúng dường đó, tức là cúng cho dường cho vị pháp sư tụng kinh, trì kinh và giảng kinh. Như vậy chúng ta, Phật tử chúng ta tụng kinh có được chư thiên đến cúng dường chưa? Chưa. Chưa phải không? Có vị nào có chưa? Dạ chưa. Vậy là chúng ta phải cố gắng, phải không? Vậy là chứng tỏ rằng chúng ta chưa chuyên tâm và nhất ý, phải không? Các vị có đồng ý chỗ đó không? Đây là mình phải nói thực tế, vì chúng ta tu là phải có tập. Chính những cái tập nó thuần nhất thì nó trở về cái tu, tức là chúng ta sẽ nhất ý. Mà nếu chúng ta chưa nhất ý, chưa chuyên tâm thì chư thiên chưa cúng dường, phải không? Cho nên như vậy á, thầy chứng tỏ rằng á, mình trải qua cái thời gian chúng ta tu tập hồi nào giờ á, thì quá lâu, thì chúng ta tụng lai rai, tu cũng lai rai, thành thử là niệm Phật cũng lai rai, rồi chờ khi mà nhắm mắt lìa đời, lúc đó mới mô Phật cho lẹ. Thành thử cho nên mình thấy tu lâu vậy đó. Hả? Đức Phật chúng ta 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo rồi. Mà hôm nay đệ tử Phật tu 40-50 năm, 50-60 năm mà chưa ai thành hết. Vậy là chúng ta không chuyên tâm nhất ý, phải không các vị? Chứng tỏ rằng mình không chuyên tâm nhất ý. Thì thôi bây giờ từ đây về sau chúng ta nên chuyên tâm và nhất ý, phải không? Mình nghe được những cái phẩm kinh, những cái lời Phật dạy, cho nên những lúc trì tụng, đọc tụng thì chúng ta phải chuyên tâm và nhất ý. Chứ nhiều khi chúng ta tụng thì ngồi ở chùa Đức Quyên đây tụng, nhưng mà nhớ cái chuyện ở nhà. Rồi chúng ta đi chùa An Lạc tụng kinh Pháp Hoa hay tụng kinh Phổ Môn mà nhớ cái chuyện của chùa Duyên Giác. Thành ra cái tâm duyên ý mã, thân ở đây nhưng mà cái tâm ở chỗ khác, rồi cái tâm ở chỗ này, cái thân ở chỗ kia. Như vậy là cái sự chuyên tâm nhất ý của chúng ta chưa có, phải không? Thì niệm Phật của chúng ta cũng vậy. Niệm Phật chúng ta cũng vậy. Niệm Phật thì không khó, mà khó chỗ bền lâu. Bền lâu thì cũng không khó, mà chỉ khó chỗ chúng ta nhất tâm. Nhất tâm bất loạn tức đắc vãng sanh cực lạc quốc độ. Mình chuyên tâm nhất ý tức là chúng ta được vãng sanh, mà chúng ta không chuyên tâm nhất ý thì khó được vãng sanh. Cho nên tụng kinh mà chúng ta chuyên tâm nhất ý thì cũng cảm cách được mười phương chư Phật, chư thiên trong bốn cõi trời cảm động, và 33 cõi trời của chư thiên vẫn đến để cúng dường. Nhưng mà chúng ta chưa được thì không phải là mất. Khi các vị tụng kinh phát qua tâm chí thành thì cảm cách, và các vị hóa hiện đến để trợ chuyển và trợ giúp cho chúng ta trong lúc chúng ta tu tập. Chứ các vị đừng nghĩ rằng chúng ta nghe trong kinh á, thì có hóa hiện tỳ kheo ni các cận sự nam, cận sự nữ, hay u bà tắc, u bà di đến, và khi mình lật kinh ra mà không thấy ai đến, rồi mình nói sao kỳ, Đức Phật nói vậy mà tôi thấy không thấy ai hết, rồi thành ra vậy là thành ra không có linh sao? Là vì tâm chúng ta chưa linh. Tâm chúng ta chưa linh, do đó thì làm sao có thể mình cảm ứng đạo giao năng tư nghì được. À, giữa cảm và ứng, hai đường giao nhau khó nghĩ bàn, nhưng mà mình chưa có cảm thì làm sao có ứng được. Hôm nào các vị mà niệm Phật mà nhất tâm nhất ý thì các vị có thể thấy được cảnh giới lành, cảnh giới của chư Phật, hay là cảnh giới mà ngoài cái sự thấy và cái sự tưởng tượng của mình ra mình vẫn thấy. Cho nên các vị thiền sư khi xưa mà các vị niệm Phật mà thấy hoa sen hiện đó, như hôm trước mà tôi có nói ngài Huệ Viễn mà ngài niệm Phật mà thấy cái đài bạc đến, ngài nói không, tôi chọn đài vàng chứ đài bạc đến chưa. Các vị có thấy được như vậy, còn mình chưa thấy là gì? Chúng ta chưa chuyên tâm nhất ý, phải không? Cho nên cái người Mỹ ở đây đó mà họ nghe đó, họ nghe giảng giải về cái giáo lý của Đức Phật hay là các người nước Tây phương đó, họ chuyên tâm, họ tu trì dữ lắm. Tôi hãy nói họ tu hơn các thầy các cô của Việt Nam mình đó, tại vì chúng tôi có gặp đó, họ chuyên tâm nhất ý lắm. Một khi mà họ ngồi gọi là hạ thủ công phu đó, tại vì cái người Mỹ á, người ta không tin thì thôi ha, họ ăn chơi trác tán dữ lắm, nhưng mà cái người có căn lành họ tu phải nói là nó chuyên rồng, cái sự chuyên tâm nhất ý của người ta dữ lắm. Và do gì? Cái định thần của người ta, cái định lực của các vị đó nó mạnh lắm, họ mạnh lắm. Cho nên khi họ có một tu tập, mình cảm thấy họ có một cái đạo lực rất rõ ràng. Khi nào các Phật tử hay là các bác lớn tuổi mà có gần gũi được các sư người nước ngoài đó, thì các vị có thể thấy được, hiểu được và biết được cái vấn đề đó. Cho nên Đức Phật nói là tất cả chúng ta đều có Phật tánh là như vậy đó. Chứ mình đừng có nghĩ là người Việt Nam mình có Phật tánh rồi, cái người nước ngoài họ không có Phật tánh, phải không? Đó. Nhưng mà cái Phật tánh do chúng ta trao dồi, rèn luyện nhiều, thì đương nhiên chúng ta tỏ ngộ được nhiều. Cũng giống như là thời thời cần phất thức, vật sử nhá trần ai, mỗi giờ thường phải lau chùi, chớ để cho dính bụi. Bị mình dính bụi tức là nó sẽ mờ đi, nó sẽ mờ đi. Cho nên từ chỗ đó thì các vị thấy là chúng ta tu tập và trì tụng á, thì thường thường được gần gũi với chư Phật và gần gũi với cái sự giác ngộ và giải thoát nhiều hơn. Thì khi nào mà chúng ta tỏ ngộ tri kiến á, thì lúc đó chúng ta thấy được là Đức Phật đã thọ ký. Nhưng mà bây giờ đây thì chúng ta còn ở trong cái dòng lẩn quẩn, bởi vì ăn nó chưa tiêu. Ăn chưa tiêu thì chúng ta thấy rằng sao cái đó, cái pháp đó sẽ nó khó quá. Thì đến đây á, thì Đức Phật lặp lại cho cái sáng, cái ý ngài nêu ở trên, là có người hỏi những chúng sanh nào ở cái đời vị lai sẽ được làm Phật. Thì ngài nói chỉ những người thọ trì, đọc tụng, biên chép kinh Pháp Hoa. Những người này tu hạnh Bồ Tát vì lợi ích cho chúng sanh mà trở lại cõi này. Những người cúng dường Phật hãy đến cúng dường những người đó. Các vị thấy, thời kỳ Đức Phật vẫn có chư thiên, tất cả các chư Phật, các vị Bồ Tát đến để cúng dường giảng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà Đức Phật nói, người đời sau, đệ tử của Đức Phật hay tất cả mọi người có trì tụng kinh Pháp Hoa, thì những người đó hãy hóa hiện thân đến để cúng dường những người thọ trì và đọc tụng đó. Thì như vậy các vị thấy Đức Phật thương tưởng cho chúng ta đời sau lắm, vì biết rằng chúng ta cái căn cơ nghiệp nặng, cái phước khinh, do đó thì sợ rằng cúng dường cái thời Đức Phật hiện tại rồi cái người đời sau này không ai cúng dường thọ trì. Nhẫn đến một bài kệ một câu, cho nên Đức Phật nói các vị hãy đến đó để cúng dường những người đọc tụng và thọ trì. Nhưng mà ở đây thì các vị biết chúng ta đọc tụng kinh Pháp Hoa được nhiều công đức lắm, nhưng mà do gì mình chưa có thấy rõ được, thành thử cho nên mình có cái tâm mình tụng riết mình quen, mình coi thường đi. Nhưng mà các vị tụng mà mình khi nào mình cảm động, tức là nó có sự chuyên tâm nhất ý, thì mình thấy rằng giữa cái thành ý của mình đối với cái tâm của chư Phật nó giống nhau. Nhưng mà do gì mình lơ đãng quá, mình lơ là quá, bởi vì sống trong cuộc sống hiện tại chúng ta nó phải rời đây mai đó, phải lo đầu tắt mặt tối, một nắng hai sương mình phải lo hoài, cho nên cố gắng thời giờ ít tụng đường phẩm để hồi hướng công đức, tụng đường phẩm hồi hướng công đức rồi đi làm, tiếp tục mãi như vậy hoài, thành thử cho nên cái sự rèn luyện trau dồi chúng ta nó ít hơn, rồi cái thời giờ bên ngoài thì nó chiếm nhiều hơn, do đó thì cái sự chuyên tâm chuyên ý của mình nó không có, thì đó là một phần cái lỗi tại chúng ta. Nhưng mà đó thì không phải là mình trách mình, nhưng mà do gì chúng ta chưa được một cái tri kiến, chưa tỏ ngộ được, thành thử cho nên chúng ta thấy là chúng ta mất phần. Nhưng mà chúng ta luôn luôn mình thấy rằng mình có đọc tụng, mình có thọ trì, mình được nghe giảng thuyết, tức là mình đã gần gũi với chư Phật rồi. Chứ các vị đừng nghĩ là mất phần như vậy thì chúng ta rồi mình tự trách mình, rồi mình thối lui, mình không đến với cái đạo thì không được. Cho nên Đức Phật chúng ta chỉ dạy cho cái tri kiến, tức là muốn cho chúng ta tỏ ngộ và tin được cái lý gọi là lý tức Phật, tức tâm tức Phật, lý không ngoa. Phật tức tâm tức Phật, hai cái nó không rời khác. Nhưng mà do gì chúng ta chưa có nhận được cái bản tâm thanh tịnh của chính mình, thành thử cho nên mình thấy mình còn cách xa chư Phật. Chứ Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật Phật giai đồng, tức là tâm chúng ta đồng với tâm của chư Phật. Nhưng mà do gì chúng ta chưa có cảm nhận được, chưa thấy được, thành thử cho nên mình thấy mình vẫn còn là chúng sanh hoài. Mình là những người đọc tụng, những người thọ trì, những người giảng thuyết, những người giảng nói, tức là tâm chúng ta đồng với tâm chư Phật, được chư Phật sai các vị Bồ Tát, các vị La Hán đến để thầm giúp và cứu hộ, để cúng dường những vị đó. Các vị theo, cho nên Đức Phật đâu có bỏ chúng ta, và tâm chúng ta đồng với tâm chư Phật, cho nên Đức Phật hạ mình xuống, hạ thấp mình xuống để nâng cái người trì đọc tụng kinh lên. Và biểu các vị chư Phật Bồ Tát đến để cúng dường các vị giảng kinh và trì đọc tụng kinh đó nữa. Như vậy là Đức Phật không có bỏ chúng ta, mà luôn luôn là gần gũi trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà do gì cái tâm chúng ta nghĩ đến nhiều quá, rồi chúng ta cứ theo cái ngoại cảnh tài sắc danh thực thùy, cứ như vậy mãi, nó trôi lăn mãi, thành thử chúng ta quên tự tánh của chính mình. Khi mà bắt đầu mình vừa tỏ ngộ đợi được được tỏ ngộ, thì khi mà chúng ta tâm đã tỏ ngộ, tức là chúng ta không còn bị cái cảnh lục trần nó lôi cuốn nữa, dừng trở lại, thì lúc đó mình thấy nào dè tự tánh vốn tự thanh tịnh. Tất cả chúng ta đều đầy đủ cái Như Lai đức tướng, nhưng mà do gì mình quên đi, mình bị cái vọng trần nó bôi nhọ mình nhiều quá, thành thử cho nên mình nghĩ mình là chúng sanh hoài. Cho nên nhiều khi hỏi các Phật tử như chứ, tâm chúng ta có đồng với tâm chư Phật không? Thì các vị nói không. Hỏi sao? Nó vì mình còn chúng sanh. Vì Đức Phật đã nói rồi, tâm, Phật, chúng sanh, ba cái không sai khác. Thì giữa tâm chúng ta là tâm chúng sanh, phải không? Thì cái tâm mình là tâm thanh tịnh thì vốn đồng với chư Phật. Mà nếu mình còn bị mê lấp, che mờ tất cả những cái cảnh truyền phược bên ngoài nó bị lôi cuốn cái tâm niệm chúng ta, thì chúng ta cho chúng ta là chúng sanh, phải không? Khi chúng ta tỏ ngộ được, không bao giờ bị lầm lẫn cái giả dối, cái hư vọng bên ngoài nữa, thì lúc đó tâm chúng ta đã giác ngộ, thì tâm gì? Tâm Phật. Thì như vậy Đức Phật nói tâm chúng ta và tâm Phật có khác hay là giống? Nếu chúng ta thấy có giống, tức là chúng ta đã được Đức Phật ngầm thọ ký, Đức Phật thầm ngầm thọ ký chúng ta rồi, là những người trì tụng, những người đọc tụng, những người hiểu, những người biết và những người giải nói được kinh, tức là tâm chúng ta đồng với tâm chư Phật. Thì như vậy mình khỏi cần ai truyền tâm ấn, trao tâm pháp nữa, phải không? Các vị có đồng ý chữ đó chưa? Vì Đức Phật nói là tâm chúng ta đồng với tâm chư Phật, các vị mình thấy mình có hãnh diện lắm đó chứ, phải không? Chứ mình đâu có phải bị lệ thuộc ai đâu. Sự thật đó, chúng ta không có bị lệ thuộc ai cả. Luôn luôn lúc nào Đức Phật vẫn đề cao đề cao cái chúng sanh của chúng ta. Tuy rằng Đức Phật nói mình tự trách mình, Phật ở đời thì mình bị chìm đắm, nay được thân người Phật đã diệt độ. Thành thử cho nên Đức Phật vẫn nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như vậy. Chúng ta hiện tại và chúng ta có nhiều đời chúng ta nữa thì vẫn là một chúng ta, cũng là một chúng sanh. Nhưng một chúng sanh có bản giác, tức là một bản giác chúng sanh. Chúng sanh đó chúng sanh sẽ làm Phật. Thì như vậy giữa mình và chư Phật có đồng hay là có khác? Ông dám nói. Thân thì có phân biệt Nam Bắc. Phật tánh chẳng có khác. Cái thân chúng ta có già, có trẻ, có bé, có lớn, có nam, có trung, có bắc, nhưng mà Phật tánh vẫn vốn đồng, phải không? Thì như vậy tâm chúng ta là đồng với tâm chư Phật. Nhưng mà bây giờ mà mình chưa tỏ ngộ được thành thoa thử ra, cho nên mình nghĩ mình là chúng sanh cái gì, phải không? Nếu một ngày nào đó mình tỏ ngộ rồi thì tâm chúng ta đồng với tâm chư Phật. Nhưng mà bây giờ mình chưa có ngộ được, thành thử cho mình đi tìm người để trao tâm ấn. Cho nên chúng ta lầm nhiều đời nhiều kiếp, và chúng ta bị trôi lăn mãi cũng vì chúng ta lầm. Cho nên đệ tử Phật, Đức Phật nói chúng ta phải có chánh kiến và chánh tư duy. Phải có chánh kiến, nhìn thẳng và thấy rõ được sự việc. Chứ còn nếu trường hợp chúng ta luôn luôn cho cái gì cũng là thật, rồi mình tin thế này, tin thế kia, tin thế nọ, thì vô tình chúng ta sẽ bị lầm các pháp. Làm các pháp rồi các pháp nó sẽ luống theo. Cho nên Đức Phật luôn luôn chỉ cho chúng ta, và thường quý thầy cũng như các đạo hữu chúng ta thường khuyên nhau tinh tấn, ta phải nỗ lực làm sao phải tỏ ngộ được tri kiến của chính mình, chứ không phải là Phật đến rờ đầu hay Phật ơi cứu con hay đưa đầu cho thọ ký ba cái gọi là thọ ký, vì dỗ đầu ba cái để cho ta tỉnh thì nó khác. Còn mình là những người đã học, đã hiểu, tức là luôn luôn đã nhìn nhận thấy là mình luôn luôn là có một cái Như Lai tạng tánh và có một cái tri kiến, một cái vô sư trí của chính mình. Thì như vậy, mình khỏi cần người khác phải trao tâm ấn cho chúng ta. Phải không? Bởi vì mình tỏ ngộ tri kiến của chính mình, tức là mình sẽ làm Phật tương lai. Phước trí lưỡng toàn, phương tác Phật, phước đức và trí tuệ đầy đủ, tức là chúng ta sẽ làm Phật. Nhưng bây giờ mình chưa đủ thì mình phải cố gắng mình tu cho đến khi đủ chứ. Người ta đâu có trao cho mình được. Phải không? Nếu mà trao cho được thì Thái tử Tất Đạt Đa là cha của La Hầu La. Mà khi mà Ngài xuất gia, Ngài thành Phật là Thích Ca Mâu Ni, La Hầu La vào làm đệ tử của Đức Phật. Con vua sẽ được làm vua. Phải không? Nhưng mà bây giờ Ngài La Hầu La xuất gia làm đệ tử của Thích Ca Mâu Ni. Như vậy Đức Thích Ca Mâu Ni lấy cái ngôi thượng vô thượng chánh đẳng chánh giác cho Ngài La Hầu La được không? Không vậy sao mình đi truyền tâm ấn gì? Phải không? Cho nên mỗi người chúng ta đều phải tự nỗ lực. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Như vậy là Đức Phật Thích Ca chúng ta đồng bình đẳng, hay là Đức Phật có thiên lệch cho chúng ta hay không? Rất bình đẳng. Chỗ Phật tánh ai tu đều có sở đắc, ai tu đều có sở chứng. Thì như vậy La Hầu La phải tu tập mới chứng được đạo quả, chứ không phải là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni là vô đó là sẽ được cái ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác không. Các vị thấy, cho nên Ngài A Nan Đà Tôn Giả, khi Đức Thế Tôn của mình, của chúng ta nhập Niết Bàn mà Ngài A Nan chưa chứng được sơ quả. Các vị thấy, nếu là em của Phật, là thị giả của Phật, là người gần gũi được Đức Phật, khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật lấy cái ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác cho Ngài A Nan, chứ để tội dạ chi Ngài A Nan phải tọa thiền, phải không? Rồi cuối cùng khi Đức Phật nhập Niết Bàn xong rồi đó thì Ngài A Nan chưa chứng quả. Đến chừng kiết tập kinh điển lần đầu tiên, Ngài Maha Ca Diếp nói thôi đại đức A Nan thông cảm nha, chưa chứng quả thì chưa được vào trong pháp hội. Bởi vì Đức Phật nói chưa, các vị mà chưa có chứng A La Hán quả thì các vị chưa tin được cái ý của các ông. Chừng nào các ông chứng được A-la-hán quả thì chừng đó các vị mới tin được cái ý của mình. Lúc đó thì sợ mọi người nói rằng Ngài A-nan chưa chứng quả thì làm sao được vào pháp hội, mà vào pháp hội thì các vị phải là A-la-hán hết. Cũng giống như chúng ta mà
4 năm đại học rồi bắt đầu mới thi vô, mới đậu kỹ sư, phải không? Chứ đâu có ai mà tự nhiên học mới có lớp 10, 12 mà thi vô cái kỹ sư liền đâu, phải không các vị? Cho nên Đức Phật chúng ta rất bình đẳng. Ngài A Nan tu thì Ngài mới được chứng, chứ không phải gần Thế Tôn rồi thưa Thế Tôn rồi nói gì Thế Tôn là Thế Tôn cho cái quả đó thì không được. Các vị thấy, cho nên Đức Phật chúng ta rất bình đẳng. Rất bình đẳng là có tu mới có chứng đắc. Thì như vậy Ngài A Nan bắt đầu mới tọa thiền một ngày là chứng A La Tu Đà Hoàn quả, mà đến 3 ngày sau thì chứng được tứ quả sa môn, mới được vào trong hội kiết tập. Cho nên các vị thấy, Đức Phật không phải vì cái nhân duyên, không là vì cái việc gì để tương cảnh sách gần gũi, nhất thức với nhau, sách tấn với nhau để tu tập. Nhưng mà nhất thức với nhau để tu tập, tức là mỗi người chúng ta phải có tự nỗ lực, chứ không phải mà tu đông nó vui đó, rồi hôm khác cái ít quá cái thôi cái mình đi chùa khác, mình không đi chùa Đức Viên nữa. Thành ra mình tu là tu vui, tu cho vui. Thành nữa cho nên cái sự chứng đắc của chúng ta ít. Thì như vậy mình phải cố gắng nội lực. Thành ấy, ấy thời nhiên tắc cái kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Ấy thời một thở đua vui, chẳng cái biết cái vui đó là cái nhân của sự khổ. Cho nên bây giờ mình biết cái nhân của sự khổ rồi, thì bây giờ mình hết khổ hay là còn khổ? Chúng ta hết khổ chưa? Dạ? Chưa hết khổ hả? Wow! Ở xứ Mỹ thì chúng ta nó chưa hết khổ, vậy người Mỹ nó kiện á. Ở đây nếu mà chúng ta không đi làm cũng có hưởng được tiền trợ cấp. Có đi làm cũng có, vậy mà mình nói hết khổ, mình nói chưa hết khổ là Mỹ họ kiện á. Nhưng mà trong Kinh Pháp Hoa có cái đoạn nói mà các vị có để ý không? Chúng sanh khổ, khổ không chỗ nương đổ, là vì bần cùng vô phước huệ. Các vị có nhớ đoạn đó không? Khổ không chỗ nương đổ. Cái khổ gì mà dữ vậy? Rác thì sáng nào nó cũng chạy, nó đổ từ thùng về thùng, tức là nó có chỗ đổ. Mà cái khổ của chúng ta không có chỗ để nương đổ, vậy em đổ đâu? Quá sức. Cái khổ chúng ta khóc nhiều đời nhiều kiếp mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn khóc nữa. Vậy khóc hết bao giờ mà chúng ta mới hết khóc? Dạ. Chừng nào các vị chúng ta hết khóc? Cho nên trong cái đoạn ý đó thì Đức Phật nói khổ không chỗ nương đổ là do gì? Chúng ta bần cùng vô phước huệ. Như vậy chúng ta nghèo đây là nghèo cái gì? Các vị chúng ta nghèo cái gì đâu, các vị nói coi. Ồ, vậy là hay quá rồi. Tức là chúng ta nghèo là nghèo do gì? Chúng ta không có phước và có huệ. Phải không? Nếu chúng ta có phước và có huệ, như vậy chúng ta còn khổ không? Vậy là mới nói có khổ, giờ là hết. Bởi vậy các vị thấy, chúng ta tu, chúng ta học, gọi là tự ngữ tương vi. Lời nói, việc làm đều trái nhau. Mới nói khổ, rồi bây giờ nói hết khổ. Cho nên Đức Phật nói là khổ không chỗ nương đổ. Bởi vì mình thấy mình khổ không à. Thành là cái khổ của chúng sanh, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Khổ nhiều quá khổ, thành ra không có chỗ nào để mà đổ hết. Là vì chúng ta ở xứ Mỹ đây xài điện, xài ga, mà cái người Việt Nam mình cũng xài than nữa. Xài than nữa. Các vị có xài than không? Tức là chúng ta chỉ than khổ không à, mà không thấy mình an lạc. Hả? Bởi vì ở đây thì người ta chỉ xài ga, xài điện mà mình lại xài than nữa. Tức là chúng ta thấy luôn luôn chúng ta bị trong cảnh khổ, bị trong cái bốn đại đất nước gió lửa và thành trụ hoại không bao dây làm cho chúng ta khổ, phải không các vị? Thành ở trên nên mình thấy mình khổ. Nhưng mà các vị thấy những người trúng số, người ta mừng quá, người ta có khổ không? Cũng khổ nữa. Nghèo quá cũng khổ, giàu quá cũng khổ. Thì như vậy chúng ta bao giờ chúng ta mới hết khổ? hôm ở bên Canada có cái chuyện nó thấy nó cũng kỳ, nó cũng lạ. Thì có hai vợ chồng, cái ông Tây đó, có hai được người con trai và người con gái. Thường thường thì hai cha mẹ với lại hai đứa con cùng nhau 4 đồng để mua lô tô. Cứ mua hoài không trúng. Cái hôm đó đến cái ngày đó thì đến thứ bảy chủ nhật, thường thường bên đó số như thủ 12 giờ đêm ngày chủ nhật. Thì cái hôm đó cái đứa con gái thì đi bạc ti với bạn đi, là không có hùng tiền mua thứ bảy. Thì khi mà bắt đầu hùng tiền thì chỉ có cha với mẹ với người con trai là 3 người, thì chỉ có 3 đồng thôi đi mua lô tô. Thì người con đi chơi đến thứ chủ nhật, sáng thứ hai mới về, thì đến trưa đó mới về. Thì khi mà bắt đầu cái đêm chủ nhật, sổ là nhà gia đình đã trúng độc đắc được 18 triệu. Thì cha mẹ với người con trai đó lãnh xong. Ở bên đó thì chúng họ trả hết, chứ không phải như bên Mỹ mà trả lần lần, phải không? Cái 3 người chia ra mỗi người 6 triệu thẻ ra. Như vậy các vị thấy mừng lắm, phải không? Mừng lắm, ai cũng hớn hở. Cái đến chừng cái đứa con gái nó đi chơi, nó về, nó nghe nói chạy về, nó nói phải chia nó, phải chia tiền cho nó. Cái cha mẹ nói no, mày không có hùng là không có chia. Cái nó tức quá đi, con gái nó mới 17 tuổi à. Nó nói con không hùng, nhưng mà những bữa kia con có hùng thì coi như cũng con cũng có phần. Thì cái người Mỹ với cái người đây thì đang nguyên tắc các vị, không có phần thì có thì phải chia, còn không có thì thôi. Chứ không phải như mình mà tình cảm cha con hay là anh em hay này kia nọ đâu. Thay vì người Việt Nam mình á, nếu không có hùng thì thôi chia mày 3 triệu, còn 15 triệu thì chia làm 3, không? Đằng này nói vậy không chia. Cái nhỏ nó tức quá thì sao? Nó đi ra nó mua mấy tiết thuốc vậy, nó uống chết queo. Thì như vậy trúng số nó là khổ hay là vui? Mình thấy không? Cho nên đời chúng ta thấy không phải mình nói đây có nghĩa là Phật Pháp mình là bi quan hay là yếm thế hay là lạc quan. Nhưng mà chúng ta nhận chân được cái giá trị và cái hoàn cảnh thực tại để cho chúng ta sống từ tâm của chính mình. Chứ Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng hiểu Phật Pháp tức là chúng ta bi quan, rồi chúng ta yếm thế, chúng ta chán đời, rồi mình vào trong cái cửa phòng mình đóng lại, mình trốn ở chỗng. Thì vậy chúng ta có tu không? Bồ Tát thì hiện nhiều phương tiện, nhiều chúng sanh để gần gũi chúng ta, quá độ chúng ta. Nhiều khi mình thấy đây chư Phật Bồ Tát cũng đầy hết để gần gũi mình, sắp tấn mình, khuyên nhắc mình để chúng ta tu tập. Chứ mình đừng nghĩ rằng Đức A Di Đà, Đức Quan Thế Chí ở cảnh Tây Phương xa, cách đây 10 mương cõi nước, mỗi lần mà niệm Đức Phật phải niệm cho thiệt lâu, cũng như mình bấm số điện thoại thiệt lâu vậy đó Phật mới chạy tới. Thì không phải, mình đừng có nghĩ như vậy, nó xa vời quá. Thành thử cho nên nhiều khi có nhiều bữa các Phật tử chúng ta ăn chay, ngày nào mùng 1 ăn chay đó, ăn từ sáng tới trưa tới chiều, cái tối thì Phật ngủ rồi. Phật ngủ rồi cái đâu để con cháu nó đưa một bánh bao vậy, nói mẹ ăn cái đi mẹ, cái nói mẹ ta ăn chay mày, khuya rồi Phật ngủ rồi, phải làm lại cái ăn uống nước cái ngủ. Thì như vậy chúng ta thấy thì sao? Phật mình thờ trong nhà, ở kế bên á, nhiều khi nói Phật ngủ, huống chi Phật ở chùa Đức Quyên thì cũng còn xa, phải không? Mà Phật ở cõi Tây Phương cách đây tới 10 muôn ức cõi lại càng xa hơn nữa. Thì vậy mình nói Phật nó khỏi ngủ, Phật cũng không thấy. Thì như vậy là chúng ta tự dối Phật của chính mình. Thường thường chúng ta tu đây á, là nhiều khi chúng ta sống mà chúng ta tự dối với chúng ta rất nhiều. Chúng ta quên đi cái của chúng ta rất nhiều. Bao nhiêu năm nay chúng ta trôi lăn mãi và chúng ta quên đi cái của chúng ta. Để rồi chúng ta nhìn cái bên ngoài mình cho là thật, rồi mình đem cái thật đó cho lại của chính mình. Thành thử cho nên từ chỗ đó mà chúng ta tu tập trải ra nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày mới đến già tóc bạc mà chúng ta chưa tỏ ngộ là do gì? Chúng ta ít có sự tư duy và quan sát. Các vị thấy không? Cho nên chúng ta bị lầm nhận nhiều lắm. Nhưng mà mình cho nó là sự thật. Thí dụ như chúng tôi chỉ nói cái pháp hội chúng ta đây tất cả là chuẩn bị trong 3-4 giờ. khi nãy giờ chúng ta chuẩn bị cho một sáng đến gọi là tụ hội, và khi chúng ta trở về thì gọi là ly tán, phải không? Mình trở về nhà, ai về nhà nấy thì nó gọi là ly tán. Thì như vậy mình có thật hay là có giả? Có mà có giả, thành ra cái người khác ta nghe nói sao Phật pháp thì kỳ. Có là phải thật, nhưng mà có mà tại sao gọi là giả? Là do gì? Có mà không có thật, có mà giả có. Như vậy cái giả có nó có tồn tại hay là nó không tồn tại? À, không tồn tại. Tức là chúng ta có được cái quán, ra đường thì quán giả. Bởi vì xe chạy qua thì nó không trở lại, xe chạy tới thì nó không trở lui, phải không? Hả? Bởi vì nó không có thường tồn và không thường tại, thành ra nó đi tới rồi nó thôi, nó không đi lui. Thì chính là chúng ta sự vật vật chúng ta đều thấy có thật hay là có giả. Chắc không dám nói giả rồi, vì ngày nào đi lại cũng thấy chùa Đức Viên dày hết. Hả? Mà nếu nói giả thì thành ra mình cầu cho cái chùa hư thì có tội, phải không? Thành thử cho nên mình không tự nhận. Hả? Vì đây là giả chúng duyên như cộng thành, mượn các duyên nhóm lại để mà thành. Trước kia là một cái sân không, nhờ gạch các đá tất cả các cái cây gỗ nhóm lại thành cái chùa. Hả? Rồi động đất, rồi này rồi kia rồi nọ, gọi là thành trụ quậy không mà. Nó biến đổi, nó thay đổi, nó biến diệt sinh diệt. Cũng như cái thân chúng ta vậy đó. 20 năm trước là mình cậu thanh niên đẹp trai, 30 năm sau là một bác già tóc bạc. Vậy có thật hay có giả? Có thật. Thì bây giờ mình nghĩ cũng là cậu thanh niên đó, nhưng mà hôm nay già rồi. Nhưng mà chúng ta có cho chúng ta già hay là chúng ta trẻ? Cái này cũng khó nói lắm, vì nếu nói già sợ người ta rầy. Ở đây ai cũng sợ già hết. Ai cũng sợ già hết. Dạ. Thành thử cho nên mình thấy trong mỗi niệm chúng ta đều có sanh và có diệt. Sanh diệt tức là vô thường, vô thường tức là không thường. Như vậy chúng ta vẫn thấy có, nhưng mà cái đó có đó, nó gọi là giả có và không thật có. Nếu nó thật có, tức là nó phải còn hoài, trẻ hoài, không có già như các bác đây. Đó, cho nên nó già đi rồi, tức là có, nhưng mà nó gọi là giả có. À, thì ra đường chúng ta quán giả, rồi về nhà sao? Về nhà chúng ta quán không. Tất cả các pháp, sáng thì nó ầm ầm ì ì, ngồi đây thì cười này cái nọ, tay bắt mặt mừng hết, bắt đầu ra xe chạy về nhà của mình. À, thì cái cảnh đó nó còn nữa hay không các vị? Không. À, thì như vậy là về nhà quán gì? Quán không. Mình tập lần lần đi. Tức là chúng ta mỗi niệm chúng ta nhìn, tức là chúng ta có mỗi niệm an lạc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Các vị thấy không? Ra đường quán giả, về nhà quán không, tức là tâm chúng ta không bị vướng mất tất cả những sự vật vật ở bên ngoài. Trở về nhà tức là cái cảnh nó không còn nữa, và nó không có quấy nhiễu. Ra đường lễ chùa Đức Viên, ta khen, ta chê, ta nói nữa kia, về nhà mình có nghe nữa không? Hết nghe nữa, tức là chúng ta quán được cái không. Thì vậy tâm mình có bị vướng mắc, mình có khổ không? Mình tập lần lần nó hết khổ, chứ mình thấy cái khổ, ai khen, chứ mình cũng mang, bỏ xe, mình chở về nhà, chắc đó. À, cái hôm khác lên chùa, người ta chê, ta nói, bà này tụng kinh, vô ngủ hoài, cái buồn, chắc bỏ xe, chở về nhà để đó. Trời, cái nhà ở đây mà chứa điều đó thì không có chỗ đâu chứa. Cho nên Đức Phật nói khổ không chỗ nương đổ, chứa nhiều quá không chỗ nào chứa được hết. Thấy không? Là do gì chúng ta không biết quán. Do gì chúng ta không biết quán và chúng ta không biết xả bỏ. Cho nên chúng ta cứ chất chứa hoài, mà chất chứa hoài thì nó thành cái bệnh ung thư. Mình buồn đó. Tâm can tỳ phế thận mà chúng ta buồn, chúng ta chấp vào đó hoài thì nó thành cái bệnh ung thư. Cho nên á, mình nghe thì cũng nghe. Ha? Làm sao mà chúng ta đừng có cái quán tưởng quán niệm đó. Cho nên từ chỗ đó thì chúng ta tập trong đời sống hàng ngày. Ra đường quán giả, về nhà quán không. Hay quá rồi. Bây giờ tập quán phải không? Ha? Tập quán. Thì như vậy mỗi người chúng ta thấy rằng cái khổ của chúng ta không gần gũi với chúng ta nữa, và chúng ta luôn luôn có cái niệm an lạc hiện tại của chúng ta, của mỗi người chúng ta trong đời sống hàng ngày. Các vị có đồng ý được chỗ đó chưa? Giờ hôm đó, thì các vị có tập, rồi hôm sau là chúng tôi sẽ có trở lại đây thì gặp các vị để nói thêm, chứ có một tiếng đồng hồ nói không được nhiều hết á. Thành thử ra cho nên thì thôi, thì cái phẩm này chúng tôi cũng nói đại khái để các vị hiểu, rồi hôm khác chúng ta gần gũi rồi sẽ trao đổi nhiều hơn, để rồi mỗi người chúng ta luôn luôn là phải có một cái xả. Chánh pháp cũng phải xả, huống hồ chi phi pháp. Việc tốt cũng còn phải bỏ nữa, huống hồ chi cái việc xấu mình mang chi nó nặng xe và nó chật nhà, phải không? Cho nên chúng ta phải ra đường dứt khoát là phải quán giả. Nhưng mà mình quán đây có nghĩa là trong tư tưởng chúng ta phải có nhìn nhận, chứ đừng có nói gặp người ta, ôi tôi thấy ông tôi quán giả, thấy bà tôi quán giả, không được. Các vị đừng có nói vậy. Rồi về nhà cái gặp bà cụ hay bà già, tôi nhìn bà tôi quán không. Thành thử cho nên chúng ta tu học là phải tiêu thao, chứ đừng có lấy cái sự tướng mà mình làm ta tưởng là mình ba lơn thì không có được. Do đó chúng ta học đạo tức là phải tiêu tức. Tiêu tức tức là chúng ta phải tiêu thao, đừng để nó chướng thì nó thành ra cái bệnh. Ha? Chứ các vị nghe rồi cái về nhà cái ra gặp đường vô đi làm trong việc trong sở, ta hỏi sao ông không làm? Tôi quán các pháp đều giả dối không có thật. Ha? Rồi xong nó thôi ông đi về đi. Cái về nhà hỏi bà hỏi sao nay ông đi làm về sớm vậy ông? Tôi về nhà tôi thấy các pháp đều giống không. Thì vậy không được. Mình hãy nhìn ở trong cái tư tưởng bằng cái ý thức, chứ các chúng ta đừng có nhìn một cách bằng cái hình thức thì không phải phải vậy. Các vị phải nhớ nha, để các vị đừng có lầm. Bởi vì y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quang, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Do đó thì các vị đừng có y nơi kinh sách mà làm quá thì cũng khổ cho chúng tôi. Mà lìa nơi kinh sách mà làm ra những giả thuyết, đó là lời ma biện. Do đó thì chúng ta tu học là phải dè dặt, cẩn trọng trong từ ly từ tí và trong tâm niệm của mỗi người chúng ta. Tôi thì cầu chúc các vị chúng ta trong cái phẩm này thì nãy giờ nói nó cũng chưa đến đâu hết. Là thôi thì hôm khác nhờ thượng tạ Minh Đức sẽ nói tiếp cái phần này để rồi các Phật tử hiểu thêm. Vì chúng tôi đây là cái giờ giấc nó cũng không có được thường. Do đó thì cũng thay thế cho Thầy để nói lên cái ý nghĩa này, để rồi chúng ta làm những cái việc công đức trong cái sự tu tập, để rồi trở về cái bản giác của chính mình, tỏ ngộ được tri kiến của chính mình. Thì tức là từ ngày hôm nay trở về sau, tức là mỗi người chúng ta phải tu và tập, tức là trong đó, tức là ý niệm chúng ta là ý niệm về thiền quán đó các vị. Thiền quán đó, các vị tập đi. Rồi hôm nào các vị có quán tới đâu á, thì giữa các vị và chúng tôi cùng nhau để trao đổi. Cầu chúc cho các vị được thường trong tư tưởng quán và luôn luôn được một chánh kiến và chánh tư duy rõ ràng trong đời sống của chúng ta, là luôn luôn phải an lạc chứ đừng có khổ. Các vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.